huấn luyện thuần thục rồi nhưng mà lắm khi cũng trở chứng. Nói ông thầy biểu mình làm như thế đó, nhưng mà bây giờ mình thử không làm như lời của mình, lời của ông thầy giảng dạy, mình làm theo ý của mình qua thử rằng nó có đúng hay không. Ai ngờ đâu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đúng không? Đúng nó là như thế đó. Cho nên tinh thần giáo dục, thực hành Bồ Tát Đạo, để cho từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống này có sự tương quan tương duyên với nhau. Trong sự sống này nó có sự tương dung tương nhiếp với nhau. Mà sự tương dung tương nhiếp đó là để hỗ trợ cho nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp. Người con phải vâng lời cha mẹ phải thương yêu cho con. Những người bạn đồng hành phải thương với nhau trên cái con đường tu tập và giác ngộ và giải thoát đó. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu dụng. Đi trong đêm mưa, mưa ngâu, tuy rằng nó không ướt áo nhưng thấm lạnh. Đó là tinh thần của thiện hữu tri thức. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Luôn luôn lúc nào cũng xây dựng đời sống của chính mình và xây dựng đời sống của những người bạn của mình để cùng thăng tiến trên đạo lộ giác ngộ và giải thoát. Thứ bảy, con đường giáo dục đánh thức khả năng tự tu trì, tự tin chính mình là hải đảo, là ngọn nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi giáo pháp. Thời của Đức Thế Tôn còn giảng dạy, Đức Thế Tôn đã giáo dục con người phải ý thức lấy tự cái con đường tu tập của chính mình mà không nương tựa bất cứ một nơi nào. Cho nên Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng các con phải là hải đảo của riêng mình. Hải đảo của riêng mình có nghĩa là mình tự quay về nương tựa với chính mình, quay về nương tựa nơi giáo pháp mà không nương tựa bất cứ một vị thần linh nào, không nương tựa một vị thánh thần nào, bởi vì vị thần linh đó, vị thần linh đó họ vẫn chưa hoàn thành trên con đường tu tập của chính họ, thì có đâu họ tu tập cho chính mình, có đâu họ tu tập cho mình được. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con phải là hải đảo của riêng mình. Đức Thế Tôn giảng dạy rằng đương tự xí nhiên ư pháp vật tha xí nhiên, đương tự quy y ư pháp vật tha quy y. Đương tự xí nhiên ư pháp có nghĩa là các con hãy đốt cái ngọn đèn lên. Ngọn đèn đó đốt lên trong tinh thần chánh pháp, trong tinh thần giáo. Đương tự quy y, các con phải trở về quy y nơi các con mà không quy y bất cứ một cái cây đa nào, một bình vôi nào, một ông táo nào. Bởi vì cây đa, bình vôi, ông táo vẫn chưa phải là con đường giác ngộ, giải thoát một cách rốt ráo. Mà bình vôi, cây đa, ông táo vẫn còn bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Quay về lại với chính mình có nghĩa là mình tự tin rằng trong mình có Phật tánh. Mà trong mình có Phật tánh có nghĩa là mình có khả năng tu tập và mình có khả năng chứng đắc. Đúng vậy không? Cho nên đương tự quy y ư pháp vật tha quy y, đương tự xí nhiên ư pháp vật tha xí nhiên, mà các con phải là hải đảo của riêng. Như Lai chỉ là bậc đạo sư hướng dẫn cho các con đi trên con đường đó. Còn nếu các con đi hay không đi, đó là quyền của các con. Quý đệ hữu thấy Đức Thế Tôn tôn trọng cái tinh thần tu tập của mình mà không bắt buộc các hàng đệ tử phải tùy thuộc nơi Như Lai. Như Lai nói ra mà các con nghe hay không nghe, các con tin hay không tin, đó là quyền của các con. Quý đệ hữu thấy có một đấng giáo chủ nào mà có được lời lẽ tôn trọng cái giá trị tu chứng của con người như Đức Thế Tôn hay không? Không có đâu. Cho nên ngày hôm nay vô cùng phước lạc cho quý đệ hữu làm được thân người, được Phật Pháp, là người đệ tử của đấng Thế Tôn. Vậy thì điều thứ bảy là con đường giáo dục đánh thức khả năng tu trì, tự tin chính mình là hải đảo, là ngọn đuốc, nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi giao pha. Một cách tóm lược là những con đường giáo dục để xây dựng đời sống xã hội, gia đình và tâm linh vượt thoát mà Đức Thế Tôn đã phương tiện giảng dạy để cho con người lấy đó làm tư lương hành trang trên tiến trình tu chứng. Ngang qua một cách tóm lược, bởi vì tinh thần giáo pháp của Đức Phật giáo dục không phải chỉ nằm trong 7 cái điều mục này, mà còn nhiều. Giáo dục con người ăn, giáo dục con người đứng, giáo dục con người nằm, giáo dục con người ngồi, giáo dục con người nói năng từ cái nhìn, từ cái văn văn và. Mà phải nói rằng không có một tôn giáo nào giáo dục con người một cách tinh tế, một cách trang nghiêm, một cách kỹ lưỡng như đạo Phật. Giáo Phật giáo pháp tinh tế trang nghiêm giới luật đó, một vị thầy 250 giới. Ôi nhiều trời ơi, còn chưa nói quý cô đến 348 giới nữa, chứ không biết giữ sao cho nó hết. Tí nữa ra quý Phật tử lại dỗ dai với sư cô, dạ sư cô 348 giới đó sư cô, có khi nào mà nó có vi phạm không? Sư cô nói, trời ơi con đừng hỏi, vi phạm nhiều lắm. Còn chưa nói trong nhà thiền các vị tổ đức thiền gia giảng dạy nói ba vạn oai nghi gì đó, tam thiên oai nghi bát vạn tế hạnh. Tam thiên oai nghi có nghĩa là 3000 có oai nghi, bát vạn tế hạnh có nghĩa là trời đất ơi, biết làm sao giữ cho hết nữa. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trên tiến trình tu tập và chứng đắc, đó là những điều mà trình bày với quý đạo hữu hôm nay để thấy được rằng đạo Phật là con đường giáo dục toàn diện, có nghĩa là giáo dục cho con người để từ phàm phu trở thành một bậc thánh. Nhưng cái tinh yếu và cái điều nhiệm màu của tinh thần giáo pháp không phải là chúng ta phải học hỏi hết tất cả tam tạng kinh điển để rồi chúng ta trở thành một bậc thánh, không phải. Mà Đức Thế Tôn giảng dạy rằng nước của bốn đại dương chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mạng. Giáo pháp của Đấng Thế Tôn chỉ có một hương vị duy nhất, đó là hương vị giải thoát. Nếu quý đạo hữu nếm được hương vị giải thoát đó, ngang qua tinh thần với định tuệ tam vô lậu học, ngang qua tinh thần 37 phẩm trợ đạo, ngang qua tinh thần giáo pháp mà Đấng Thế Tôn đã giảng dạy, thì quý đạo hữu sẽ trở thành một bậc thánh trong thế gian này rồi. Không cần phải uống hết nước của bốn biển mới biết được nước của bốn biển là vị mặn. Không cần quý đạo hữu phải đọc hết tam tạng kinh điển và nằm lòng để trở thành một bậc thánh trong cuộc đời. Hôm nay qua sự trình bày một cách khái lược với đề tài đạo Phật là con đường giáo dục toàn diện, thầy mong rằng quý đệ hữu là những người nam nữ tu sĩ Phật tử nếm được hương vị giải thoát của Đấng Thế Tôn, và từ chỗ đó hương vị giải thoát của Đấng Thế Tôn là hành trang, là tư lương, là điều kiện, là nhân tố để đẩy đưa quý đệ hữu đến bến bờ giác ngộ trong đời này và mai hậu trở thành một tín đồ.